Thiên Thần, chương 275, thị vệ cùng cường đạo, góc truyện audio.com. Lâm Khiếu co mày, vừa chuyển đầu, phát hiện đám tiểu lâu la kia như đánh thuốc kích thích vậy cao giọng gào thét vọt đi lên, đủ loại vũ khí trong tay đều bắt đầu hướng về phía trên người hắn đánh đến. Lâm Khiếu trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng, vung mạnh roi ngựa trong tay, nhất thời vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, hai người chạy ở trước nhất đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cường đạo nhiều người, rất nhanh đã đem Lâm Khiếu cả người lẫn ngựa vây quanh trong đó, nhất thời không thể thoát thân. Lâm Khiếu do lực lao lực quá độ cùng mất hết can đảm làm cho thân thể có chút mệt mỏi, nhưng lấy tu vi hắn, đối phó đám ô hợp này căn bản không cần phí khí lực quá lớn, hắn mỗi một lần huy cánh tay, đều là có một người bị đánh bay đi ra. Cũng may hắn không có hạ nặng tay, cũng chỉ làm cho bọn họ nằm vài ngày, lại không một người thương đến tánh mạng. Không lâu lắm sau, 5-60 tiểu lâu la kia đã muốn ngã xuống một nửa, đều ôm chỗ bị thương kêu cha gọi mẹ thẳng đem đại hán kia xem há hốc mồm, đại hán kia cuống quýt lui lại mấy bước run run hô. Nhanh nhanh đi kêu lão đại, kêu ta để làm chi, hắn thanh âm vừa hạ, một trung niên nam tử cao lớn, thể trạng so với đại hán kia còn muốn tráng kiện hơn vài phần xuất hiện ở sau lưng hắn, thình lình nói. Đại hán kia bị dọa đến giật mình một cái cuống quýt quay đầu nói. Lão đại, người khi thì lại đây. Lão đại, người thật sự là thần cơ diệu toán, chúng ta chờ ở nơi này quả nhiên gặp được dê béo, người xem tổng cộng 6.000 lượng ngân phiếu, so với chúng ta trước đây đánh cướp còn muốn nhiều hơn, bất quá dê béo này có điểm khó giải quyết, người xem câm miệng cho ta, lão tử cũng không phải không có mắt. Người trung niên nhìn Lâm Khiếu kia ở trên ngựa đem một đám đạo tặc này đánh ngã, khóe miệng xuất hiện một nụ cười quái dị. Một tiếng vang lên, lại là hai người bị đánh bay ra, trước ngực phân biệt hơn một đạo vết máu thật dài, té trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Còn lại mười mấy người sợ tới mức cũng không dám tiến lên nữa, vừa thấy lão đại đến đây, toàn bộ chạy đến phía sau hắn. Lão đại phi thường dũng mãnh, lão đại uy vũ, lão đại vô địch, lão đại, người này liền giao cho người. Đàn phế vật các ngươi, chút việc nhỏ cũng muốn ta tự mình xuất thủ, ta thật sự là nuôi không các ngươi. Người trung niên hùng hùng hổ hổ, hắn vén tay áo, đi về phía Lâm Khiếu, lão tử đến tự mình giáo huấn ngươi. Lâm Khiếu tức giận hừ một tiếng, không hề để ý tới, vung rơi ngựa chạy đi về phía trước. Người trung niên ánh mắt chợt lóe, nổi giận mắng, muốn chạy, đã được gia gia đồng ý chưa? Lâm Khiếu vốn không chút quan tâm bỗng nhiên nghe được phía sau kình phong hốt tới, ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện người trung niên đã muốn tới gần phía sau hắn, tốc độ cực nhanh, lại muốn xa xa vượt qua tuấn mã của hắn. Hắn nhanh chóng dương lên roi ngựa, hướng trên vai hắn quất tới, chỉ nghe bốp một tiếng, người trung niên bị quất thật mạnh, áo trên vai lúc này vỡ vụn, nhưng thân thể hắn lại chẳng những không có bị đại lực quất bay ra, liền ngay cả tạm dừng một chút cũng không có, thậm chí, trên làn da màu đồng lộ ra, ngay cả da cũng không có phá một chút, càng không có xuất hiện dấu vết gì bị quất qua. Lâm Khiếu cảm thấy kinh hãi, người trung niên gầm lên giận dữ, con mẹ nó cũng dám quất lão tử, xuống cho ta. Cỗ kình phong kia thoát cái như đại phong biến thành bạo phong, Lâm Khiếu còn chưa có. Góc truyện audio.com, dùng toàn lực chống đỡ tựa như một mảng lá rụng bị thổi xuống ngựa, thân thể trên mặt đất liên tiếp quay cuồng hồi lâu mới dừng lại được, mà người trung niên cũng đã tới gần thân thể hắn, một quyền hướng ngực hắn đánh tới, lực như Thái Sơn áp đỉnh, Lâm Khiếu trong lòng hoảng hốt dương lên roi ngựa đem cánh tay hắn cuốn lấy, người trung niên hừ lạnh một tiếng, cánh tay chấn động, roi ngựa nhất thời đứt thành từng mảnh, Lâm Khiếu tay phải cũng như gặp kịch chấn, roi ngựa rời tay mà ra, hổ khẩu vỡ vụn từ từ chảy huyết. Người này thật mạnh, Lâm Khiếu trong lòng kinh hãi. Có được thực lực như thế, vì sao lại lưu lạc làm một sơn tặc? Người trung niên một trường chộp vào áo hắn, đem thân thể hắn hướng phía sau mình xa xa quẳng đi. Mà chỉ trong tích tắc này, Lâm Khiếu liền cảm giác được trên người mình có một cỗ nước ấm kỳ dị chảy qua, làm cho thân thể hắn mềm yếu rốt cuộc đề không nổi khí lực. Lão đại phi thường dũng mãnh, lão đại uy vũ, lão đại vô địch, lão đại phi thường dũng mãnh, lão đại uy vũ, lão đại vô địch, đám tiểu la lâu kia lập tức hưng phấn cuồng hô lên, phát ra đủ loại tiếng hô, người trung niên đi qua đi, bình tĩnh nói. Hừ, điểm việc nhỏ ấy cũng muốn lão tử tự mình xuất thủ, nhị lang tử, lục soát người hắn, nhìn xem có dấu thứ tốt gì hay không, tam ngốc tử, đi đem túi của hắn tới đây, người nếu dám trộm lấy cái gì, cẩn thận lão tử đánh gãy tay ngươi. Không dám, tuyệt đối không dám. Nguồn, bao tới tay, người trung niên chờ vài lần, hắc hắc nở nụ cười. Tiểu tử, phần lễ vật này chúng ta thu lấy, rơi vào trong tay chúng ta, cũng coi như ngươi gặp may mắn, về sau, liền đi theo lão tử lăn lộn đi, cam đoan ngươi có ăn, có uống. Lâm Khiếu sau khi trải qua khủng hoảng ban đầu, đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, liền hỏi. Vị tiền bối này, lấy thân thủ của người, nhất định là nhân vật vang danh trên đại lục, vì cái gì lại cam nguyện lưu lạc làm sơn tặc? Người trung niên trừng mắt, tính ngươi thức thời, phạm vi hơn 10 lý này, ai chẳng biết Thiết Đôn Tử ta là nhân vật vang danh, danh hiệu lão tử không nổi tiếng sao? Lão tử chỉ muốn làm sơn tặc, muốn khoái hoạt, cho dù cầu hoàng đế trong thành kia thoái vị cho lão tử cũng không quan tâm tới. Lâm Khiếu mày cau chặt, tự biết cùng những người này không thể giảng đạo lý, khẩu khí mềm xuống nói. Tiền bối cái gì tiền bối không tiền bối, chẳng lẽ lão tử thực già sao? Vậy huynh đài, tại hạ cùng ngươi không oán không cừu, các ngươi nếu lấy được đồ, vì sao còn muốn bức như thế? Ồ, làm cho Lâm Khiếu khó hiểu là trung niên ánh mắt trở nên có chút ái muội hẳn lên, hắn nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, ngươi như thế nào biết chúng ta không oán không cừu? Nói xong, hắn đứng dậy, hét lớn. Đám nhỏ, đi đem chén nồi mang tới cho ta, đem cả con trâu ngày hôm qua đánh cướp được đều khiên đến, thêm vào ngựa của tiểu tử này, đủ chúng ta có một bữa cơm no đủ. Chúng ta hôm nay phát rồi, về sau không cần làm cường đạo nữa, ở trên địa bàn của chúng ta ăn một bữa tẩu nhân phạt, sau đó lão tử mang các ngươi đi làm chuyện lớn hơn nữa. Ngao, lão đại uy tín quả nhiên không phải giả, đám tiểu lâu la kia lập tức tề ứng một tiếng rồi như chim thú tán đi, không bao lâu liền khiêng nồi thì khiêng nồi, ôm bát, mang củi lửa thì mang củi lửa, chỉ chốc lát sau ở trên con đường lớn đã nổi lên bếp lửa, giết trâu giết ngựa, làm cho Lâm Khiếu vô cùng xấu hổ, đồng thời khi ai thán vận mệnh chính mình, lại không. gocchuyenaudio.com, khỏi cảm thán những người này làm việc tác phong quái dị. Hồi lâu sau, mùi thịt bốn phía, 5-6-10 cường đạo bắt đầu vây quanh nồi bếp ăn xong cái gọi là tẩu nhân phản. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua đường, toàn bộ vẻ mặt ngạc nhiên, mà cường đạo này lại nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, tùy ý để bọn họ đi ngang qua, lão đại nói, về sau không cần làm cường đạo nữa. Lâm Khiếu bị cô đơn vây quanh ở giữa, không một người đi tiếp đón hắn, cũng kinh bị quên đi. Lực lượng toàn thân hắn đều bị quái lực ấm áp kia phong tỏa, ngay cả lực lượng đứng lên đều không có. Mà trận tẩu nhân phạn này ước chừng ăn hơn một canh giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn tản đi, Lâm Khiếu tâm cũng càng ngày càng khẩn trương lên. Đúng lúc này, phía nam bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, làm như có một đội nhân mã lớn đang tới gần, nhóm cường đạo lập tức cảnh giác, người trung niên tự xưng Thiết Đôn Tử kia quăng mạnh cái xương trên tay xuống, dưới chân giẫm một cái, nhảy lên đại thụ ven đường phóng mắt nhìn lại, sau đó phát ra một tiếng kêu lớn. Không tốt, là quan binh đến đây, chạy mau, chạy mau. Nghe được tiếng vó ngựa mới cảnh giác rõ ràng đã muốn chậm, người trung niên thanh âm vừa hạ, một đám thị vệ cung đình ngự mã chạy như bay cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt, cách bọn họ xa không tới 100 mét. Mà khi bọn họ phát hiện thị vệ cung đình này, đối phương cũng hiển nhiên phát hiện bọn họ. Đám cường đạo bị dọa sợ lập tức như ong vỡ tổ né ra, cái gì nồi chén toàn bộ vứt lại, không một cái dám lưu lại, người trung niên gọi là lão đại kia chạy lại so với ai khác đều nhanh hơn. Bọn họ nhất nhất tản ra, để lại Lâm Khiếu một mình ở nơi đó, có vẻ phá lệ đập vào mắt người. Lâm Khiếu khi nhìn đến trang phục những người đó, trong lòng mãnh trầm xuống, hắn đã biết vận mệnh khi bị bắt trở về sẽ là cái gì. Lão đại, ngân phiếu, ngân phiếu, ngân phiếu cái con mẹ ngươi, là bạc quan trọng hay là mệnh quan trọng? Người trung niên mắng to nói, miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thân thể lại lấy tốc độ nhanh hơn vọt trở về, vẫn chạy đến cái bao tiền kia, đem ngân phiếu bên trong thu lấy, mà lúc này, thị vệ hoàng cung này cách hắn cũng không tới 10 bước. Hắn một mặt chạy như điên trở về, một mặt hét lớn. Đám nhỏ, lão tử lấy được ngân phiếu, toàn bộ theo lão tử về hang ổ, mỗi người đều có phần, mà người trung niên kia khi quay lại, Lâm Khiếu lại bỗng nhiên cảm giác được thân thể mình khôi phục lại khí lực. Hắn đột nhiên đứng dậy, mà lúc này, thị vệ hoàng cung đuổi bắt hắn đã muốn tới gần trước người, đầu lĩnh, rõ ràng là thống lĩnh thị vệ Vũ Thượng. Nghĩ đến Lâm Khiếu tu vi bất phàm, không phải người thường có khả năng đối phó, lòng giận dưới tức giận đã cho Vũ Thượng tự mình dẫn người đuổi bắt, cần phải bắt sống hắn. Vừa thấy Vũ Thượng, Lâm Khiếu lòng lại chìm vào đáy cốc. Thị vệ cung đình bình thường, cho dù đến 100 người hắn cũng không sợ hãi, nhưng thống lĩnh thị vệ Vũ Thượng hắn cũng không có khả năng đối phó. Vũ Thượng căn bản lười đi để ý tới cường đạo điên cuồng chạy trốn này, ngược lại có chút cảm tạ bọn họ, xem tình hình, Lâm Khiếu rõ ràng là lọt vào trong tay đàn cường đạo này, về phần chi tiết trong đó hắn vô tâm đi suy tư, hắn dừng ở trước mặt Lâm Khiếu quát. Lâm Khiếu, ngươi quả nhiên trốn về nơi này, ngươi đã muốn trốn không thoát còn không bó tay chịu trói, nhanh chóng theo ta trở về nhận. gocchuyenaudio.com, tội, Lâm Khiếu lui từng bước về phía sau, vẻ mặt buồn bã nói. Vũ đại nhân, chúng ta quen biết nhiều năm, luận bàn nhiều lần, chẳng lẽ Lâm Khiếu ta làm người như thế nào, ngươi thật không biết sao? Vũ Thượng hừ lạnh một tiếng, Ta chỉ biết ngươi Lâm Khiếu làm ra chuyện xấu, hoàng thượng vốn bận tâm danh dự ngươi không muốn truyền ra ngoài, ngươi lại sợ tội trốn ngục, hoàng cung nay cao thấp đều biết, trong thành cũng bắt đầu nghe đồn chung quanh, làm cho danh dự hoàng thượng bị hao tổn, tất cả đều là do ngươi dựng lên. Còn nếu không thẹn với lương tâm, lại vì sao làm ra việc đại nghịch này? Lập tức theo ta trở về, ta còn có thể cầu tình cho ngươi một phen. Lâm Khiếu cắn mạnh răng một cái, dứt khoát nói. Chuyện tới nay, ta đã không có đường lui, ta chẳng những là vì một cái mệnh chính mình, còn muốn vì Lâm gia truyền thừa mà sống, không thể trở về. Cách chương.